大地，我来往追，爱大地忙跳暗慰，该了没多光空战，送泪疼疼满暗定位，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas Fort Worth và cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc qua điện thoại ở số phone là 61552-5042 và mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ và lúc 7 giờ sáng giờ California và 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2016, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh nhờ quốc sĩ thân mến thưa anh.
Dạ, chào chú, và ngày hôm nay chú có khỏe không ạ?
Cảm ơn anh, tôi khỏe lắm anh. Tôi rất là vui khi vào trong phòng ghi âm của đài ngày hôm nay, thấy ai cũng vui và cũng mặc quần áo đẹp cả. Có lẽ là trong vẫn trong cái tuần lễ tạ ơn chúng ta vui, ông quay hình cho tôi ngày hôm nay, ông Lê Sương mặc cái áo màu hồng rất là đẹp.
Dạ vâng, dạ.
Tôi vui hơn nữa là tôi được làm việc với anh lần đầu tiên và anh làm cho tôi cảm thấy tôi còn được trẻ như anh vậy, thưa anh.
Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều đã cho con cơ hội được làm việc chung với chú ngày hôm nay. Và con hy vọng ngày hôm nay thì hai chú cháu mình sẽ có một ngày làm việc thật là suôn sẻ ha chú hả?
It's ok, mọi sự nó sẽ tốt đẹp cả anh. Mặc dù lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ đã đi qua được 2 ngày, nhưng anh phải biết và tôi phải biết rằng mỗi ngày trong cuộc đời của mình là ngày tạ ơn. Có một vị nào đó khi tôi còn trẻ đi học từng dạy hay tôi phải học là làm trai trên đời chỉ có 3 người phải tuân theo, phải tạ ơn, đó là quân, sư phụ. Được diễn giải ra, nhất là vua hay là người cầm quyền. Nhì là thầy, thầy giáo hay tiếng Anh của anh với tôi gọi là teacher. Thứ ba mới đến cha mẹ. Nhưng khi tôi lớn lên và bây giờ, nếu mà anh gọi tôi là già đi với tuổi đời, tôi đã đâu không còn thấy cái chữ quân ở đâu nữa. Không còn tha thiết với chữ quân. Nó chỉ còn chăng cho tôi thấy bị lợi dụng, bị bỏ quên khi cuộc cờ đã chấm dứt. Làm gì? Còn đúng không, qua những câu thơ mà chúng ta đã đọc, anh biết, có thể anh không biết, nhưng mà bố anh biết, mẹ anh biết. Thượng vị đức, hạ vị dân, sắp hai chữ quân thần mà gánh vác. Có trung hiếu mới đứng trong trời đất, không công danh thả nát với cỏ cây. Bao nhiêu người vì chữ trung mà phải sinh Bắc từ Nam được gì? Bao nhiêu người đồng đội của tôi vì chữ trung mà phải ra đi cải tạo, chết trong chủ nơi rừng sâu nước độc được gì? Là người Việt Nam, ngày tạ ơn xin hãy nhớ đến hai chữ hiếu và nghĩa. Xin hãy nhớ đến hai chữ hiếu và nghĩa. Bố tôi là một ông giáo làng. Bố tôi là một ông giáo làng. Nhìn trong ông tôi thấy cả một cái gì đó rất khó tả, một cái gì đó tiềm tàng nhiều năng lượng. Cho nên tôi có cái may mắn hay là kém may mắn hơn vì tôi bị đòn, tôi bị đánh té thua nhiều hơn mấy đứa bạn cùng lớp. cùng tuổi của tôi. Bố tôi vừa là sư, cũng vừa là phụ. Thầy cho ta kiến thức và đạo lý làm người. Bố cho ta tình thương tình người vô cùng tận. Thầy giáo ở Việt Nam hôm nay và ngay tại Hoa Kỳ này có còn được làm bổn phận của mình trở thành người có kiến thức và đạo lý làm người hay không? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình về điều này. Từ thành phố Dallas, Hoa Kỳ, thời tiết se lạnh. Lạnh như nơi ông ở, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Xin gửi lời chào đến nhà giáo Vi Đức Hồi. Thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng, nghe được từ tiếng Anh rất rõ, vâng, xin chào anh và chào những khán giả của đài, vâng.
Tôi bên thành phố nơi tôi ở hôm nay lạnh lắm. Không biết là có phải thầy Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn không? Hay là tôi đã nói sai thành phố của ông rồi?
À, phải Lạng Sơn anh, vâng. Lạng Sơn hiện nay thì trời cũng lạnh khoảng 12 độ, nhưng là trời cũng khá lạnh.
Một thời gian lâu dài tôi không được gặp, không được nói chuyện, có lẽ đến gần một năm ấy. Từ ngày 16 cho đến ngày hôm nay, ngày 25, 26 gì rồi, cả gần một năm rồi. Sức khỏe
vâng,
thế nào?
Vâng.
Và người vợ thương mến Hoàng Thị Tươi thế nào? Sức khỏe tốt không?
Vâng, vâng. Thưa anh, nhà gia đình rất bình thường, vẫn mạnh khỏe, vâng, mọi sinh hoạt vẫn rất bình thường anh.
Vi Đức Hồi là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có chung hàng ngũ lãnh đạo của tỉnh Lạng Sơn. Nhưng Vi Đức Hồi đã can đảm từ bỏ quyền lực và quyền lợi để đối mặt với một bộ máy khổng lồ của đảng. Ông biết đối mặt với đảng là thân tàn ma dại. Vợ con nheo nhóc nhưng bao trăn trở dày vò với nội tâm. Ông biết, ông không thể sống với giả dối. Ông không thể sống với giả dối. Có những điều người ta nói, người ta viết về Vi Đức Hồi như vậy có đúng không? Có đúng không?
Vâng, đúng ạ. Bởi vì không thể là sống chung với giả dối được. Cho nên là tôi phải tìm cái con đường cho riêng mình và rũ bỏ tất cả những cái giả dối không thật. Cái mà một chính đảng nói một đằng làm một nẻo, tôi phải từ giã ra đi rồi thưa anh. Và tất nhiên là tôi mà bản thân thì phải chịu rất là nhiều những cái đối mặt, phải đối mặt với những hàng loạt những vấn đề về cuộc sống, về tư tưởng, về tinh thần, rồi vân vân. Cho nên là phải chấp nhận cái con đường của mình đã chọn. Tôi không có gì áy náy, không có gì ân hận những cái khi mình đã chọn những con đường đó thưa anh.
Gia đình Vi Đức Hồi, thầy giáo Vi Đức Hồi mất dạy, vợ thầy giáo Vi Đức Hồi còn dạy. Cả hai người đã làm bổn phận của mình là cho học trò có kiến thức và có đạo lý làm người. Những cái điều đó ông đã làm cho ông, và ông còn nghĩ là vợ ông còn đang làm như vậy với những giới trẻ hay không, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Vâng, nhà và tôi thì làm cô giáo dạy tiểu học, cô ấy học cao đẳng tiểu học. Sau khi mà tôi đã rời hàng ngũ của đảng, đứng lên đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, thì lập tức là nhà tôi cũng bị họ công sản khai trừ ra khỏi đảng và hạ tầng công tác xuống làm một cô giáo nuôi người sức dậy trẻ, vâng, một thời gian rất là dài, và đến bây giờ thì họ đã khôi phục lại cho vợ tôi vì trước cái áp lực của dư luận, cái sự phản đối của tôi và nhà tôi, cho nên là buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải khôi phục lại cái việc này, dạy học cho vợ tôi. Còn tất nhiên với đảng thì họ cai trừ vĩnh viễn, vâng.
Có nhiều người đeo bảng đỏ lắm. Ông có biết đeo bảng đỏ là làm sao không? Đã bỏ đảng đấy. Không phải một mình ông đâu.
Vâng.
Nói cho đúng. Tôi làm bạn với nhà giáo Vi Đức Hồi, cũng như tôi làm bạn với rất nhiều người trong nước, những người công an, những người có chức quyền lớn, là vì những người đó thực sự con người họ có tư cách. Thực sự con người họ có lòng là người Việt Nam. Tôi không biết, chắc vợ ông cũng có tuổi rồi, không còn đẹp đâu. Đẹp ở cái tuổi bây giờ không còn đâu. Tôi chắc vợ ông không phải bị người ta bắt đi, bắt đi làm chiêu đãi viên, bắt đi 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 ngồi để cho các những thằng khốn nạn, những thằng khốn nạn. Tôi phải nói như vậy là vì bộ giáo dục nhục đến thế là cùng. Thầy có biết những cái chuyện về các thầy cô giáo bị nó bắt đi ngồi làm chiêu đãi viên BO hay không? Thầy có biết cái chuyện đó không?
Vâng, thưa anh, là biết tôi rất là theo dõi về vấn đề đó và cái thông tin đó được cái mạng xã hội loan tải. Tôi rất là quan tâm về vấn đề này, thưa anh.
Thầy có thể nghĩ là trong đời của thầy, cả một cái bộ giáo dục của một nước đã mang đạo đức xã hội băng hoại đến thế là cùng, thầy có nghĩ được vậy không, thưa thầy giáo Vi Đức Hồi?
Vâng, cái việc mà những cái việc như là chuyện là xảy ra và vừa rồi ấy, thì đối với ở Việt Nam ấy, thì nó là cái chuyện là thường ngày, mà cái chuyện là bình thường với anh ơi. Mà nói bình thường như thế là các bạn, các quý khán giả có thể là ngạc nhiên, nhưng mà tôi dám nói là nó là cái chuyện thường ngày ở Việt Nam. Không phải là riêng ngành giáo dục mà tất cả các cơ quan nhà nước, khi mà là cán bộ, khi mà người cán bộ cộng sản, nhất là lãnh đạo, mà khi mà đã đi ăn nhậu một bữa say sưa rồi thì họ có một cái nhu cầu giải khuây bằng cách là đi hò hát cho nó dã rượu, cho nó vui, cho nó giải trí. Mà tất nhiên là không, người ta nói rằng hát thì không phải là hát chay, tức là hát thì là phải có gái, tức là phải có tay. Nói chúng tôi vẫn nghe những câu chuyện đấy, đùa với nhà họ của họ, là hát tao hát là phải có tay vít chứ người ta không hát chay. Thì cho nên là muốn nói rằng cái việc đó ấy, việc là các trung tập, các nữ tiếp viên của cơ quan đi để mà chiêu đãi khách, để tiếp viên cho khách hàng, rồi là tiếp nhất là những cán bộ cấp cao của cấp trên xuống thăm cấp dưới, thì cái chuyện đó là chuyện là nó xảy ra, nó chuyện thành chuyện là chuyện này rồi anh ơi, không có gì đặc biệt đâu. Chỉ có đặc biệt cái vừa rồi ấy là ngành giáo dục người ta điều cái số lớn quá, và hiện nay là có cái mạng thông tin trên mạng xã hội, người ta phản ánh những việc đấy thì người ta cảm thấy khắp bên ngoài các anh mới biết được những cái việc đó, cho nên là cảm thấy sửng sốt thôi. Còn chúng tôi thì không có dùng sửng sốt đâu, cái chuyện đó chuyện xảy ra thường xuyên rồi anh ạ. Vâng,
thưa thầy giáo Vi Đức Hồi, thầy biết, tôi biết là thầy trong một gia đình có bố cũng làm thầy giáo như bố tôi. Tôi chắc chắn là tôi lớn tuổi hơn thầy giáo Vi Đức Hồi rồi. Tôi vẫn còn nhớ, tôi bên Mỹ này lâu lắm rồi, 2/3 cuộc đời tôi ở ngoại quốc mà. Tôi vẫn còn nhớ chữ cơ tiên học lễ họ văn mà. Tôi vẫn còn biết cái người nào đó, một cái người tàu nào đó ngày xưa dạy là quân sư phụ mà. Tôi vừa mới nói với thầy, tôi vừa mở đầu chương trình với thầy là không còn tha thiết gì đến với chữ quân, nó có còn chăng chỉ là thấy một sự lợi dụng, một sự bỏ quên khi cuộc đời đã chấm dứt, khi cuộc cờ đã chấm dứt. Tôi có nói đến chúng ta học chữ hiếu và chính nghĩa mà. Thầy là bộ đội hiệu trưởng ngày xưa đấy, thầy oai nhưng mà không đâu. Cách đây 1-2-3 năm thầy có nhắc lại những cái chuyện, nó chuyện bình thường, cái chuyện nó không bình thường được đâu. Bộ đội hiệu trưởng dẫn học trò bán dâm cho một tay chủ tịch tỉnh. Cái điều đó có khốn nạn không? Cái điều đó có khốn nạn không? Thưa thầy giáo Vi Đức Hồi, thưa đồng chí Vi Đức Hồi. Ông không còn là đồng chí nữa đâu. Thầy nói đi thầy.
Vâng, cái việc đó thì đúng là khốn nạn rồi, nhưng mà ý là tôi muốn nói rằng là cái chuyện mà nữ cán bộ của cơ quan người ta khi mà có khách cấp trên, nhất là cấp trên đến để thăm cơ quan rồi lại đến làm việc với cơ quan, thì cái việc là bất cứ một cơ quan nào cũng huy động những nữ giới, những công nhân viên chức của cơ quan mình đi để tiếp khách, cái đấy là cái chuyện là mà nó mang tính phổ biến rồi, mà nó thường xuyên rồi, nhất là cái việc mà bây giờ lại có cái việc mà điều động của cô giáo của các trường đi để tiếp khách cấp trên nữa, thì đúng là nó không bình thường ở cái chỗ là nó với quy mô nó lớn. Tôi thấy cả thế ngạc nhiên chỗ đó thôi, chứ còn cái việc mà nó là thủ trưởng cơ quan điều động các nhân viên phụ nữ của cơ quan mình, các nhất là các cô gái còn trẻ đi tiếp khách với cấp trên để cấp trên hài lòng là cái chuyện bình thường, chứ không có gì đặc biệt cả. Đối với Việt Nam là như thế, mặc dù chúng tôi rất phẫn nộ cái việc đó, mà đi tiếp khách như thế là về đúng là vợ chồng nó xảy ra những chuyện này chuyện khác rất là nhiều, nhưng mà cái việc đó nó đã diễn ra từ lâu rồi anh ạ, chứ không phải mới xuất hiện như thế này đâu. Cái chế độ cộng sản Việt Nam này nó như thế, khi mà uống rượu rồi tiếp khách vui vẻ với nhau rồi thì có cái nhu cầu đó, mà người ta muốn là có cái cô gái để mà tiếp. Trong trường hợp đi nhà hàng thì người ta là phải gọi các cái cô gái ở nhà hàng có đội ngũ tiếp viên để ra, để đây chúng tôi vẫn gọi đó là cà phê, tức là người phục vụ, thì ra đấy để mà làm cho các cái quan chức cộng sản vui vẻ với nhau, giao lưu với nhau. Thì cái đó là cái chuyện đó tôi muốn nói là bình thường là ở cái ý đó, chứ còn thì không nói ở cái ý khác bình thường.
Thầy nói tôi cũng không có đồng ý với thầy đâu, những cái chuyện nó không có thể là bình thường, vâng, phổ biến được, thưa thầy Vĩ Đức Hồi.
Vâng.
Thưa thầy, cái này là tôi phát biểu nhé,
vâng.
Cái này là tôi phát biểu chứ không, tôi không phải là ông phát biểu. Những cái điều ấy nó xảy ra,
vâng,
đối với cả một bộ giáo dục như vậy, đối với cả những người làm lớn để lo cho nền giáo dục như vậy, có phải đó là tư tưởng, đó là đạo đức của Hồ Chí Minh mà người ta học hay không? Có phải đó là đạo đức của Hồ Chí Minh mà người ta học hay không? Không phổ biến đâu. Ông hỏi kỹ sư Lê Anh Hùng đi. Ông hỏi kỹ sư Lê Anh Hùng đi. Ông biết Lê Anh Hùng mà.
Vâng.
Kỹ sư Lê Anh Hùng chính thức gửi đơn tố cáo đã cả bao nhiêu năm rồi. Gửi đơn tố cáo lên Quốc hội. Tố cáo chính thức hai người. Một người bây giờ đang làm lớn ở Hà Nội, tôi không biết là hắn làm cái gì. Đó là Hoàng Trung Hải. Một người bây giờ về vườn rồi.
Vâng.
Về vườn rồi nhưng mà tiền nó còn nhiều lắm. Đó là viên chức Nguyễn Tấn Dũng. Cả hai viên chức này đều bị Lê Anh Hùng, kỹ sư Lê Anh Hùng tố cáo đã hiếp dâm và giết chết một người bạn của vợ Lê Anh Hùng. Tôi chắc chắn là thầy giáo Vĩ Đức Hồi biết chuyện này phải không ạ?
Vâng, có biết ạ. Vâng.
Cho nên cái điều đó không phải là bình thường đâu.
Vâng. Mà bình thường tức là sao mà Việt Nam này nó là cái chuyện, nó là chuyện thường xuyên nó xảy ra mà anh. Chứ đấy là bình thường, là bình thường ở chỗ đó. Chứ còn không bình thường, nó bất bình thường như tức là cái xã hội khác có lẽ không có cái việc này người ta cho. Thế mà như anh ở bên ngoài, thì anh đang sống ở bên ngoài một đất nước tự do như thế, thì anh cảm thấy là cái chuyện này chuyện dùng mình. Nhưng mà trong quốc nội chúng tôi thì cái việc đi tiếp khách, tiếp mà các đi phục vụ cho các sếp cấp cao, nhất là sếp cấp cao của cộng sản, là cái chuyện bình thường mang tính phổ biến ở Việt Nam này rồi anh ạ. Vâng.
Đó là đạo đức của Hồ Chí Minh. Tôi
vâng.
tôi nói theo tiếng của thầy ở trong nước là tôi bức xúc lắm. Bức xúc lắm. tôi khó chịu. Thầy nói đúng, cái chuyện nó không thể nào có ở bên Hoa Kỳ này được. Những cái tay mà làm chủ tịch tỉnh, chủ tịch quận hay là cái chó gì đó, nó đi tù rồi.
Chủ tịch tỉnh Hà Giang. Vâng, chủ tịch tỉnh Hà Giang.
Nó đi tù.
Nguyễn Trường Tộ, vâng. Đấy, chứ nói với anh về đây là những người đã được đưa ra ánh sáng. Thì còn những người mà không không được đưa ra ánh sáng, tức là những con người mà cũng không phải ít người mà hành xử như là kiểu chủ tịch tỉnh An Giang đâu, rất là nhiều người. Thế nhưng mà người ta có thể đi biết được, rồi là có thể người ta che giấu được, thì người ta không làm ầm ĩ lên như vậy thôi. Cho nên là cái chuyện đó là tôi muốn nói là cái việc tiếp khách, tiếp cán bộ giải trí, là những cô gái làm những trò để giải trí cho những cán bộ cục ở Việt Nam này là nó mang tính phổ biến mà anh. Đấy, nó rất đặc biệt ở chú ấy. Và các anh thì thấy nó đặc biệt, nhưng chúng tôi thấy là cái chuyện đây là chuyện nó xảy ra thường xuyên rồi. Và
nhiều khi tôi nói, tôi đề cập với thầy lại về cái chuyện tam cang giả quân sư phụ là thừa đấy. Nhưng thầy nghĩ đến chuyện lúc thầy còn đứng ở trên bục và đầy bụi phấn trắng, thầy còn nghĩ đến cái chuyện tôn sư trọng đạo. Ngày nay, hôm trước tôi nói chuyện với cụ Tô Hải, với cụ bà Lê Hiền Đức là cái học ngày nay đã hỏng rồi. Những người làm lớn mà còn như vậy cơ mà. Nếu mà cái chuyện đó nó xảy ra đối với tôi, đối với thầy ấy, thì đó là chuyện phổ biến, chuyện bình thường. Cá nhân Kỳ Đức Hồi, cá nhân Phan Đình Minh, đó là chuyện bình thường. Nhưng chuyện nó không thể xảy ra với một ông thủ tướng, chuyện nó không thể xảy ra với một ông phó thủ tướng, chuyện đó không thể xảy ra với các quan chức đầu ngành giáo dục. Nhưng mà tôi nói được với thầy như vậy một phần nào, tôi thấy nhẹ người đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy bức xúc trong lòng lắm. Nói theo tiếng của thầy bức xúc lắm, là tại sao một nền giáo dục, tại sao chúng ta nói đến chuyện tôn sư trọng đạo mà xảy ra những cái chuyện kinh khủng tày trời như vậy. Bây giờ nói chuyện của thầy đi, chuyện của thầy đi, chuyện đối mặt đi. Qua bao nhiêu năm, từ ngày thầy ra tù đến giờ, từ đầu năm tôi nói chuyện đến thầy bây giờ, thầy phải đối mặt với những cái gì? Thầy phải đối mặt với những cái gì thưa thầy với Đức Hồi?
Vâng, có những vấn đề thầy đối mặt. Vâng. Có thể nói như là kể thì không hết được. Thế nhưng mà họ vẫn cứ duy trì như vậy thôi. Cộng sản vẫn cứ duy trì chế độ là phong tỏa mọi người đến với tôi, chẳng hạn như thế. Rồi là họ kích động kể cả anh em họ hàng chia rẽ lãnh xa tôi. Rồi tuy thoảng họ vẫn có nghe thông tin, rồi tìm kiếm những cái thông tin xuất hiện với gia đình tôi là những vấn đề gì. Ví dụ có ai đến chơi, có khách nào đến, rồi là thậm chí là theo dõi rằng là tôi đi đâu chẳng hạn như thế, làm gì. Tất cả những việc đó là cái việc làm thường xuyên của họ đối với tôi trong thời gian những năm nào cũng vậy. Nhưng mà nó là một cái việc điệp khúc làm việc thường xuyên của họ đối với tôi như thế này.
Cái đối mặt của thầy tôi cũng nhìn được với thầy, và thầy cũng biết là dù đục dù trong con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh, dù là người phàm tục hay kẻ tu hành, dù là người lãnh đạo hay người dân, đều phải sống từ những điều rất nhỏ, từ những điều rất nhỏ. Cái điều đối mặt phải sống từ những điều rất nhỏ. Tôi suy luận như vậy, cái tâm tình của tôi như vậy, thầy có đồng ý với tôi không?
Vâng, đồng ý ạ. Vâng.
Ông thấy là dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh đấy, ông thấp đấy. Vâng. Ông so với những người có quyền chức bây giờ, nếu thực sự ông Vi Đức Hồi không đi một gã rẽ chính thức cho mình mà không giả dối với lòng mình, thì Vi Đức Hồi cũng như cây cỏ vậy thôi, thấp vậy thôi. Nhưng thực sự ông lớn, cả thế giới này biết ông mà.
Vâng.
Cả thế giới này biết những cái điều ông đã trải qua và vợ ông đã trải qua.
Vâng.
Ngoài những cái đối mặt bình thường tại nơi ông ở, ông có nhìn thấy những cái đối mặt xa hơn một chút, đi dọc vào miền Trung đi ông, đi vào giữa miền Trung đi. Chuyện cách đây mấy tháng tôi chắc chắn là thầy giáo Vi Đức Hồi theo dõi trên mạng. Tôi không nhắc lại nhưng mà vâng, tôi vẫn nhắc lại với thầy là cái chuyện Formosa thầy có biết không?
Vâng, có, là rất biết và cũng quan tâm, rất là quan tâm đến, và cũng đã có khi tiếng nói góp chung cùng với phong trào dân chủ, cùng với anh em để phản đối những cái việc đó. Vâng, tôi hiểu vấn đề đó và tôi thấu hiểu cái việc đó và tôi thấy đau lòng cho cái đất nước này, dân tộc này, đúng là rất đau lòng. Vâng, thưa anh.
Những tay cộng sản gộc, những tay cộng sản gộc đều là những người ở miền Trung cả, đều người là những người gần Hà Tĩnh, Vũng Áng cả. Tôi kể ra thì thầy biết thôi. Trần Phú qua nguyên quán ở Hà Tĩnh, Lê Hồng Phong nguyên quán ở Nghệ An, Hà Huy Tập nguyên quán ở Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đạo Đức Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đạo Đức Hồ Chí Minh. Cho các thầy cô giáo, cho các thầy cô giáo, tất cả người đó, tất cả những cái điều như vậy, bây giờ nó xảy ra đối với miền Trung, đối với Hà Tĩnh, đối với Nghệ An. Và tôi thêm một tay nữa là Lê Duẩn, hắn là ở Quảng Trị. Lê Duẩn, tay đã tuyên bố rõ ràng là ta quánh là quánh cho Tàu, đánh cho Ngang, đánh cho mình. Ông có thấy cảm thấy đau lòng khi tôi nhắc lại những cái người mà quê quán của họ, những người chủ tịch, những người lớn cả cộng sản gộc ở miền Trung này không, thưa thầy giáo Vi Đức Hồi?
Vâng, đặc biệt là ở miền Trung thì là những xuất chúng, nhiều những nhân vật là quan trọng, những người mà đặc biệt là tôi đã học đi học một số trường ở Trung ương thì thấy rằng học cùng với cả ngắn hạn, dài hạn, cùng với giới trong lớp thôi, thì rất là thán phục, rất là khâm phục những người miền Trung. Anh ạ, và người miền Trung người ta chăm học lắm và cũng có trí tuệ, cũng thông minh, rất thông minh và có chí hướng phấn đấu. Chứ những người miền, đặc biệt là những người miền Nam, miền Bắc là ngay đầu tổ quốc ấy, thì chảnh mạng trong vấn đề học tập thì đặc biệt là người miền Trung là như thế. Vâng, người dân miền Trung cũng chịu nhiều những cái đau khổ, nào là sóng gió, là bão táp, rồi là bão, rồi là đặc biệt là nhiều những cái thiên tai nó xảy ra đối với đồng bào miền Trung, với người miền Trung. Từ cái đất khó khăn như thế, đất thì cằn cỗi, từ những cái khó khăn như thế, người miền Trung ấy là người ta có thể nói là người ta có quyết tâm nghiên cứu và học tập, học hành hẳn hoi lắm, cho nên là có nhiều người thành đạt, cái chính là thấy vui mừng là như thầy là thành lập Đảng Cộng sản năm 1930 và trước đó nữa, thì những người miền Trung thì cũng có những cái thành đạt trong cái việc theo Đảng Cộng sản. Vâng, như một số cái nhân vật như anh nêu tên thì tôi thấy là đúng là những nhân vật này là những nhân vật là quan trọng trong cái đội ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng.
Tôi muốn thưa với thầy là người Việt Nam của thầy ở trong nước gần 90 triệu người. Người Việt Nam của chúng tôi bị lưu xứ ở ngoài Việt Nam này khoảng chừng 5 triệu người. Người Việt Nam nào cũng tốt cả, ngoại trừ những cái tên tôi vừa mới nêu ra, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi. Điều cao quý, thưa thầy, không phải là mình vượt trội hơn những người khác. Điều quý là chính mình phải vượt trội hơn chính mình. Giáo sư, thầy giáo Vi Đức Hồi làm được điều đó đấy. Ông làm điều đó nói, ông có đồng ý với tôi khi tôi khen ông như vậy không? Ông có đồng ý như vậy không?
Vâng, đúng ạ. Vâng. Tôi nhận thấy mình là khi mà tôi đã ra khỏi hàng ngũ của Đảng, thì tôi nhận thấy rằng là đấy là cái việc làm cực kỳ khó, rất khó mà tôi đã vượt qua được, những quyết tâm vượt qua được, thì đây là một quyết định khó khăn nhất trong đời tôi, có thể nói là như thế. Mà quyết định này không phải dễ dàng, không phải ai cũng vượt được, mà tôi vượt được là một cái dấu mốc quan trọng, không những trong đời tôi mà những người khác không làm được, tôi dám nói như vậy. Cho nên là đến giờ thì tôi không có gì làm ân hận, mà cảm thấy mình rất là tự hào, mình có can đảm và cũng quyết tâm và có nghị lực để vượt qua những cái đó. Vâng.
Ngày thầy tôi nhắc lại chuyện cũ người thầy bị nó đưa ra đấu tố. Tôi nhìn hình ảnh của, có lẽ khoảng chừng một mấy tiếng sau tôi nhìn hình ảnh của thầy bị nó đánh, bị nó đấu tố, tôi vẫn thương ông lắm. Tôi hôm qua tôi nói với Hoàng Thị Tươi là, tôi nói với Hoàng Thị Tươi là tôi mượn câu thơ của người xứ Nam Định, tiền nhân của tôi là quanh năm buôn bán ở Lạng Sơn, nuôi đủ một con với một chồng. Nghe cậu con trai học giỏi lắm phải không? Sắp ra trường làm thầy giáo hay làm học, điều gì?
Vâng, năm cháu học năm cuối, năm cháu học về điện tử vâng. Cũng không giỏi lắm nhưng mà cậu ta học được hơi, chứ không giỏi lắm vâng.
Nói về những chuyện gần hơn một chút nữa, thầy giáo Vi Đức Hồi đã có những người cai quản nước Hoa Kỳ. I mean nước Việt Nam. Hoa Kỳ chúng tôi có người cai quản mới rồi. Nhưng mà nước Việt Nam, từ ngày có những tay, bốn tay tứ trụ lớn mới trong nhà máy cầm quyền Việt Nam, thầy có được gì cảm thấy sung sướng hơn không? Thầy có được điều gì cảm thấy hạnh phúc hơn không? Nói về gia đình thầy và nói về những người ở Lạng Sơn, có cái gì khác biệt không khi có những người cầm quyền mới cách đây một thời gian gì đó, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Ở Việt Nam thì không có bao giờ có cái việc là người tức là thay đổi lãnh đạo. Thế nhưng mà bởi vì họ vẫn giữ cái chính sách, cái đường lối, cái quan điểm đó, cho nên là không, chẳng có gì thay đổi cả. Cho nên những người dân ở đây lúc nào cũng khi mà vận động đi bầu cử thì người ta nói rằng là bầu thì cũng thế, mà ai làm cũng thế, bầu thì cũng thế, mà không bầu thì cũng thế thôi, ai làm cũng thế thôi, cho nước này vẫn thế. Cho nên là chẳng có cái đặc biệt, là kể cả hy vọng người ta cũng chẳng có cái hy vọng gì mà cái lớp người này thay thế lớp người trước thì sẽ, xã hội sẽ tiến bộ hơn, cũng chẳng có, thậm chí người ta còn chẳng dám hy vọng những cái điều ấy nữa. Cho nên là chẳng có gì thay đổi cả đâu, chẳng có gì đổi mới cả, chẳng có gì sung sướng hơn cả đâu. Tất cả đều là như thế, vẫn cái đường lối đấy. Thế còn về mà về nhìn về bộ mặt đất nước thì đất nước càng ngày càng, có thể nói là càng ngày càng khốn khổ. Và một cái việc là bây giờ ai cũng biết rằng nợ nần chồng chất lên nhau. Thế rồi là hiện nay trong nước thì hiện nay đang khủng hoảng, bắt đầu lâm vào khủng hoảng, là cái tình hình giá cả, rồi nhiều vấn đề nó xảy ra, rồi là cái hàng giả, thế rồi là thực phẩm bẩn, nó chìm nguyên ở cái xã hội này. Cho nên là không có gì gọi là đổi mới cả, dù có hàng bao nhiêu năm nay cũng chẳng có gì đổi mới cả, chỉ có vậy thôi, và cũng chẳng có hy vọng gì mà lớp người này tay thế lớp người khác thì xã hội sẽ phát triển hơn, không có cái điều đó. Mà hiện nay thì dân tình cũng không bao giờ có cái hy vọng cái đó, xin thưa anh. Mà
có một thời thầy giáo Vi Đức Hồi đã tin rằng với tài lãnh đạo, tài tình của Đảng sẽ đưa những khó khăn qua khỏi, sẽ đưa nhân dân là chủ của đất nước. Nhưng mà thầy vừa mới nói đúng đấy, không có gì thay đổi cả. Năm 1969 Hồ Chí Minh chết đi, có gì thay đổi không thưa thầy? Năm 1975 người ta nói
đi.
Thầy nói đi, thầy nói đi.
Từ 90 thì ban đầu thì hiện nay người ta đang mong, và bao giờ dân Việt Nam thì vẫn cái câu cửa miệng bây giờ nói là họ mong muốn được bao giờ cho đến ngày xưa. Tức là như vậy là càng ngày nó càng hiện đại đi. Người ta mong muốn không có gì, mong muốn so với các nước khác cũng không mong muốn nó tiến bộ hơn, mà người ta mong muốn bao giờ cho đến ngày xưa thôi. Tức là cái cảnh ngày xưa ấy, nó còn thậm chí nó còn không tồi tệ như hiện nay. Cho nên là người ta có một cái mơ ước là lịch sử, lưu lại lịch sử là vì thế chứ ngay.
Thầy nói cái điều đó làm cho tôi cũng cảm thấy vui, nhưng mà tôi thấy đau lòng đấy. Tôi thấy đau lòng đấy. Thầy nói là mong được như ngày xưa. Ngày xưa người ta giải phóng, người ta đánh Mỹ, đánh Nguy mà. được mong được như ngày xưa.
Vâng.
Tôi đang lập luận với thầy là thầy nói không có gì thay đổi cả. Đúng như vậy. Vâng. Hồ Chí Minh chết năm 1969 có gì thay đổi không? Không có gì thay đổi cả. Năm 1975 người ta nói anh em bốn bể một nhà, hòa bình. Thầy biết có cả hàng triệu người ra biển để đi tìm tự do mà. Có cả hàng mấy trăm ngàn người bị chết ngoài biển mà. Và một cái điều buồn cười nữa là mới đêm hôm qua thầy nghe một cái tay chùm cộng sản nó mới đi về địa ngục mà. Thầy có biết tôi nói ai không?
Vâng.
À.
Vâng, Fidel. Vâng.
Ông á.
Vâng.
Ông Tổng Bí Thư của thầy Cuba ngủ, Việt Nam thức Cuba ngủ, bây giờ Cuba ngủ rồi.
Vâng.
Cuba ngủ rồi. Cuba có sẽ thay đổi chứ không?
Vâng.
Cũng chẳng có gì thay đổi đâu.
Vâng.
Chúng chẳng có gì thay đổi. Bên chúng tôi có thay đổi đấy. Có thay đổi đấy. Một ông Tổng thống da đen hết thời.
Vâng.
Một ông Tổng thống da trắng có thời. Mình hỏi cái ngoài lề đi. Ngoài lề câu chuyện của tôi với thầy. Nhưng mà thầy nghĩ là ông Tổng thống mới ở bên Hoa Kỳ này có ảnh hưởng gì đến bên Việt Nam không? Chắc là không đâu. Nhưng mà tôi cứ hỏi thầy thôi. Thầy có nghĩ là có gì thay đổi không?
Vâng. Có đúng là Tổng thống, một cái Tổng thống của một đất nước lớn như thế thì nó có ảnh hưởng rất lớn, có thể nói là rất lớn đến với toàn cả thế giới. Riêng Việt Nam thì cũng có nhiều cái tư tưởng mà rồi bình luận, rồi là thậm chí là lo lắng, có những người người ta cổ vũ cho Clinton hoặc là có thể cổ vũ cho Trump chẳng hạn như thế. Thì mỗi một người suy nghĩ một cái kiểu khác. Thế nhưng mà chắc chắn rằng là dù ai thì ai làm tổng thống thì đất nước Việt Nam, tôi nghĩ rằng đất nước Việt Nam cũng như vậy thôi. Người Việt Nam, chỉ có những người Việt Nam quyết định được vận mệnh của đất nước Việt Nam. Chứ còn thì những bên ngoài thì có lẽ là nó cái tác động nó rất ít tác động, nó tuy có tác động thế nhưng nó không quyết định được vấn đề gì cho đất nước Việt Nam mình, cho nên là nó tôi cũng chẳng có cái gì mà hy vọng lắm. Xin thưa anh,
tối hôm qua trong lúc tôi liên lạc được với thầy rồi và chuẩn bị cho chương trình từ cánh đồng mây với thầy giáo viên Đức Hồi ngày hôm nay, tôi có đọc một cái câu chuyện là tôi muốn kể cho thầy nghe là xứ Campuchia, nếu về nói về, thầy nói là ước mong được những năm tháng ngày tháng cũ, những năm tháng ngày tháng cũ khi tôi còn ở Việt Nam trước năm 1975, Campuchia không có một cái điều gì có thể so sánh được với Việt Nam cả, không có một cái điều gì có thể so sánh được với Việt Nam cả. Ấy vậy mà bây giờ họ chế được xe hơi rồi đấy, chúng ta chưa chế được một cái xe đạp mà. Tất cả xe đạp ở bên Việt Nam bây giờ là mua từ Thái Lan về ráp vào mà. Ông Sihanouk, ông ấy nói chuyện về Campuchia của ông như thế này và Việt Nam như thế này. Câu chuyện tôi đọc. Ở Campuchia có 100 người thì hết 99 người ngu. Ở Việt Nam có 100 người thì hết 99 người khôn. Nhưng mà ông ta nói tiếp là ở Campuchia, một người khôn lãnh đạo 99 thằng ngu. Ở Việt Nam, một thằng ngu lãnh đạo 99 người khôn. Ông có đồng ý với tôi điều này không? Cái câu chuyện này không?
Vâng. Rất tâm đắc.
4 triệu hay 5 triệu đảng viên đang lãnh đạo 90 triệu người khôn của Việt Nam đấy. Tất cả những câu chuyện của tôi nói, hôm nay tôi hơi gay gắt với thầy đấy. Những cái chuyện gay gắt với thầy là tôi nói với thầy ngay từ đầu là tôi rất là bức xúc về nền giáo dục Việt Nam, tại vì thầy là một nhà giáo ngày xưa và vợ thầy cũng là một nhà giáo. Tôi bức xúc với thầy là vì thầy có lên tiếng về phụ mẫu xã. Tôi cũng có bức xúc với thầy nữa là vì ở Việt Nam 100 người thì có 99 người khôn. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình từ cánh đồng mấy ngày hôm nay. Rất là vui được gặp thầy trong ngày lễ tạ ơn. Tôi nghĩ là thầy có nhiều điều tạ ơn lắm đấy. Nhưng mà trước khi chúng ta chấm dứt, tôi dành lại cho thầy một đôi phút nữa Thế thầy có điều gì muốn tạ ơn với ai? Tạ ơn đời, tạ ơn trời, tạ ơn người đi. Thầy có nhiều điều tạ ơn lắm đấy. Thầy đang được nói chuyện với tất cả mọi người trên toàn cầu đang nghe tiếng nói của thầy Vĩ Đức Hồi đấy. Những điều bức xúc của thầy nữa đấy. Tôi dành lại cho thầy một đôi phút nữa, thầy Vĩ Đức Hồi.
Dạ vâng. Có lẽ là hôm nay rất là vui, là rất phấn khởi được anh Phan Bình Minh cho cái cơ hội để có cái dịp chia sẻ với quý thính giả của đài. Đó là cái niềm tự hào rất là vui. Tôi chỉ đúng là ngày lễ tạ ơn thì tôi chỉ đến giờ thì tôi rất là biết ơn, có thể nói là rất biết ơn đến những người mà xa quê hương, xa tổ quốc như là anh Phan Bình Minh, và cũng vẫn một lòng mà có thể nói là đau đáu về đất nước Việt Nam, về dân tộc Việt Nam, đang theo dõi rồi có những cái tiếng nói, rồi có những cái góp sức mình để xây dựng, để giúp cho dân tộc Việt Nam, và mong muốn cho dân tộc Việt Nam được đặng vươn lên, được sánh vai với các cái cường quốc trên thế giới. Đó là cái điều mà tôi thấy rằng rất là tâm đắc và rất là cảm phục. Như vậy thế rồi là đối với chúng tôi là những người đấu tranh cho dân chủ thì ở trong quốc nội thì gặp cũng như anh nói là chúng tôi phải đối mặt hàng loạt những vấn đề, thế nhưng mà cũng được cái sự rồi lên tiếng, rồi ủng hộ, rồi giúp đỡ, rồi cổ vũ cho chúng tôi, thì chúng tôi có trước hết là về một tinh thần là cũng thấy là nó không cô đơn, không lẻ loi, rồi là cổ vũ cho chúng tôi thêm sức mạnh thêm. Thì cũng mong rằng là chúng ta tiếp tục có cái mối liên hệ đoàn kết này được tiếp tục được tăng cường và phát triển, và mong muốn cho đất nước Việt Nam có những cái đổi thay trong một tương lai gần. Xin thưa anh Phan Đình Minh và xin thưa quý khán giả. Vâng.
Thưa thầy giáo Vĩ Đức Hồi, lễ tạ ơn giàu đằng đặc biệt của Hoa Kỳ nghỉ vào một ngày thường, ngày thứ năm. Nếu nói cho đúng là không giống ai cả. Nhưng nếu nhắc đến lễ tạ ơn Hoa Kỳ, người ta nhắc đến người thổ dân da đỏ đã giúp người da trắng từ phương xa đến. Người da đỏ ngày hôm nay không được nhiều quyền lợi, không được tất cả những điều như người da trắng đang có tại nước Hoa Kỳ này đâu. Nếu nhắc đến lễ tạ ơn tại Việt Nam, thầy và tôi đều nhớ là ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Vâng.
Thầy và tôi ta nhắc đến cả một dân tộc giúp những kẻ mệnh danh là chống thực dân, chống đau hộ, chống Mỹ, chống Ngụy. Nhìn lại lễ tạ ơn ngày hôm nay, 90 triệu người dân Việt Nam đã bị phản bội, đã được gì? Tôi muốn nhắc đến một cái điều, một cái câu hát của ông nhạc sĩ là hình như là ông nhạc sĩ trẻ Việt Khang thì phải. Nếu mai này sẽ không còn Việt Nam, nghe đau lòng lắm. Tôi muốn nhắc đến, thầy muốn nhắc đến là một nền văn hóa lẫy lừng như Việt Nam dần dần phai nhạt đi rồi biến mất, dấu tích chỉ còn thấy trong một số viện bảo tàng. 4.000 năm về trước, nói vậy thôi, 4.000 năm về trước, 4.000 năm lịch sử Việt Nam vẫn còn trường tồn mà. 4.000 năm về sau, có một lúc nào đó, có một người nào đó bấm vào con chuột và gõ chữ từ cánh đồng mây, chắc chắn họ sẽ thấy một Việt Nam oai hùng của thế kỷ 21. Tôi nói chuyện với thầy và tôi đã nhắc rồi, có thêm một tay chùm cộng sản nữa nó chết cũng chẳng khác gì đâu. Thế giới này vẫn như vậy thôi. Thế giới Việt Nam vẫn như vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều này, Castro đã chết rồi. Những tay chùm cộng sản Việt Nam bây giờ, Phú Trọng, tôi không chù, nó cũng phải chết. Và cái điều chắc chắn nữa là những tay cộng sản, chùm cộng sản đã chết vẫn bị nguyền rủa muôn đời. Mark Lenin, Ceausescu, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh sẽ bị nguyền rủa muôn đời. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, cho trăm năm vào chết một ngày. Cát bụi vô thường, thưa thầy giáo vi Đức Hội. Thay mặt toàn thể anh chị em trong chương trình từ cách, trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn thầy vi Đức Hội. Bây giờ trong Việt Nam khuya lắm rồi, khuya lắm rồi, đi xa về, nhưng thức để nói chuyện với tâm tình về những điều mà tôi nói với thầy trong ngày lễ tạ ơn ngày hôm nay. Cầu chúc thầy cũng như cô giáo Hoàng Thị Tươi được nhiều hạnh phúc, và cầu chúc cho người con trai của thầy được thành công nhiều trong những ngày sắp tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Lê Sương, cô Nam Phương, anh Quốc Duy, Đài Sài Gòn Dallas 1600 và đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Trong tâm tình tuần lễ tạ ơn, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Vi Đức Hội. Xin chào tạm biệt quý vị.
Vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Vi Đức Hội. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn quý vị khán giả vào chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ với nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn vào mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vụ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Ở số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được bảo trợ từ nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem cho quý vị khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang, bằng cách kết hợp nhiều từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ họa tiết trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề, mang cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng và quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên may áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa điểm 1818 East Pioneer Parkway, Suite 180 Arlington, 76010. Số điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925. Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những